Chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của Detailing Việt Nam, nơi chia sẻ các vấn đề, giải đáp các thắc mắc xung quanh về nghề detailing vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Thì theo như thường lệ, người sẽ đồng hành và giải đáp các thắc mắc cho các bạn trong số episode số 78 lần này chính là anh Randy, giám đốc đào tạo tại Detailing Việt Nam. Dạ, em chào anh Randy ạ.
Chào Olivia, chào các bạn.
Em thấy là nhiều bạn trẻ ngày nay, đặc biệt là đối với lại các bạn kỹ thuật viên trong ngành detailing, khi mà làm việc tại workshop thì các bạn đều mong muốn bản thân mình sẽ có thêm cơ hội cũng như là thời gian để có thể nâng cao những kỹ năng khác ngoài những kỹ năng chuyên môn.
Đúng rồi đó.
Vậy không biết là anh Randy đánh giá như thế nào về việc này ạ?
Thực ra anh thấy thì cái mong muốn, cái nhu cầu này của các bạn là hết sức bình thường. Tuy nhiên, giữa cái mong muốn và cái thực tế của các bạn, cũng như là các bạn sẽ làm những việc gì để đạt được cái mong muốn của các bạn, thì đó mới là thứ quan trọng, chứ không phải là cái mong muốn này nó đúng hay là nó sai.
Ở đây thì em có một câu hỏi từ bạn C gửi về cho anh. Đó là khi đã đi làm rồi, em muốn có thêm thời gian để rèn luyện thêm những kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng đánh bóng, nhưng mà cuộc sống thì lâu lâu mới có xe đánh bóng, thì mình phải làm như thế nào để điền vào ô trống này được ạ?
Câu này cũng hay đó. Thì câu này á, thực ra với câu hỏi này á, thì nó có thiếu một số thông tin, trong đó bao gồm là cái chuyên môn, cái trình độ của cái bạn C này hiện tại đang ở đâu trong cái workshop đó. Thì anh có thể đưa ra một số thông tin để mà các bạn khác cùng lắng nghe hiểu được nó tổng quan hơn. Thì lấy ví dụ, khi mà bạn C này em đang đi làm tại một cái workshop chăm sóc xe, đúng không?
Dạ.
Vậy thì các workshop mở ra để phục vụ khách hàng, nghĩa là nó phải luôn có khách, chỉ khác là cái số lượng, cái cán cân của mỗi dịch vụ, ví dụ dịch vụ rửa xe, dịch vụ vệ sinh nội thất, dịch vụ đánh bóng, dịch vụ phủ ceramic, dịch vụ dán phim cách nhiệt, dịch vụ dán PPF, nó khác nhau như thế nào, và ai hoặc những ai là người phụ trách những gói dịch vụ nào mà thôi. Có nghĩa là khi mà một gói dịch vụ được thực hiện trên cái xe của khách, phải có từ một cho tới vài người để làm gói dịch vụ đó, đúng không? Và nếu mà em đặt em vào vai trò là em là người chủ workshop, em là người quản lý cái workshop đó, thì em sẽ nên đưa cái gói dịch vụ đó cho người đã biết làm, hay là em sẽ đưa cho những người chưa biết làm?
Em nghĩ là em sẽ giao cho những người có chuyên môn.
Vì sao vậy?
Vì em nghĩ là em đủ tin tưởng với lại những người có chuyên môn, tại vì khi mà người ta có chuyên môn thì người ta sẽ làm cái điều đó tốt hơn với những người chưa biết gì.
Đúng rồi. Cộng thêm nữa, khách đem xe đến workshop của mình là để được phục vụ, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì phục vụ được tốt họ mới trả tiền.
Dạ.
Chứ khách không đem xe đến để cho bạn đem cái xe của khách ra làm vật thí nghiệm, đúng không? Có ai đưa xe đến để làm vật thí nghiệm mà rồi vẫn trả tiền không?
Không.
Nghĩa là họ chỉ muốn những người có chuyên môn và chuyên môn giỏi nhất tại workshop đó thực hiện gói dịch vụ cho xe của họ, đúng không? Vậy thì nó có cái chữ là những người có chuyên môn giỏi và chuyên môn giỏi nhất của workshop, cộng thêm là người giỏi nhất, thì nó phải là một trong top những bạn đang có hiệu quả và chuyên môn cao nhất tại workshop của bạn. Vậy thì cái câu hỏi của bạn C này đặt ra đó là, dĩ nhiên không thể bạn C là người duy nhất tại workshop đó rồi, đúng không? Bạn C không phải là kỹ thuật viên duy nhất của workshop rồi, đúng không? Vì nếu mà có một kỹ thuật viên thì sao mở ra kinh doanh được. Thì khi mà. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu bạn không chen chân được vào top những người xuất sắc nhất tại workshop, thì cái người quản lý á, hoặc là chủ workshop á, có sẵn sàng đưa cái gói dịch vụ đó cho bạn hay không? Dù là gói dịch vụ nào đi nữa, đúng không? Và nếu em là khách, em có sẵn sàng đưa cho những bạn không phải là người giỏi nhất làm chiếc xe của mình không? Mà mình vẫn trả đủ tiền như những người giỏi nhất, em có sẵn sàng làm như vậy không?
Em nghĩ là mình sẽ không sẵn sàng để chi trả cái mức đó.
Đúng, vậy thì nếu mà bạn chuyên môn không phải là top giỏi nhất tại cái workshop mà làm chiếc xe của tôi, ví dụ anh là khách đi, trong khi tôi phải trả cái mức chi phí, cái giá dịch vụ bằng với người giỏi nhất tại workshop của bạn, phải có bất công cho tôi không?
Có.
Có. Nên một là tôi sẽ điều giá với bạn, em ơi giảm giá đi, đắt quá đúng không?
Dạ.
Hai là em ơi làm như vậy thì không lấy tiền được đâu, đúng không?
Dạ.
Hoặc là ok, em không đưa thợ giỏi nhất để làm xe của anh thì anh đi kiếm chỗ khác để làm xe của anh, đúng không?
Dạ.
Bởi vì anh có rất nhiều sự lựa chọn ngoài thị trường mà, đâu phải có mình workshop của em biết làm cái gói dịch vụ đó đâu.
Dạ.
Đúng không? Theo em thì nếu em là khách, em sẽ nói với chủ workshop là cho anh bạn thợ tốt nhất, hay em giảm giá, hay em đi tới chỗ khác.
Em nghĩ là những cái đó thì đều có thể nói.
Uh-huh.
Nhưng mà nếu như mà thương thảo được với lại một mức giá tốt thì uh-huh, nó vẫn được ạ.
Ok. Vậy anh cho thêm một số thông tin nữa nè. Lấy ví dụ trước khi đến workshop của em, anh cũng nhận được một số báo giá rồi.
Dạ.
Và giả sử báo giá đó cạnh tranh hơn hoặc tương đồng như báo giá của bên em, nhưng anh chọn đến bên em, thì khi đến bên em chuẩn bị đưa cho các bạn kỹ thuật viên ra làm cho xe của anh, và anh nhìn các bạn đó không phải là kỹ thuật viên tốt nhất của bên em làm xe anh, thì trong ba phương án hồi nãy anh vừa mới nói, thì anh sẽ chọn phương án nào?
Anh sẽ tìm đến chỗ khác để có được thợ chuyên môn tốt hơn.
Ok, anh sẽ nói như thế này. Ok, bữa sau anh ghé, em cứ yên tâm. Bữa sau có thể là 1 năm, 2 năm hoặc không bao giờ ghé lại. Bởi vì sao? Giá của em cạnh tranh với cái giá bên khác, anh chọn bỏ công sức và thời gian đến chỗ của bên em, nhưng đổi lại em cư xử với khách hàng như anh như thế nào? Em lấy bạn có chuyên môn kém ra để làm xe cho anh. Rõ ràng cái sự tôn trọng đối với khách hàng như anh của bên em cao không?
Không.
Rủi ro đối với anh khi chi trả số tiền đó lớn không?
Lớn.
Vậy cớ gì anh vẫn phải trả đủ tiền? Được chưa? Cái này anh đang nói tự làm. Trong nhiều trường hợp là khi bạn có chuyên môn chưa đủ tốt thì phải có một người quản lý kỹ thuật được tốt, và dĩ nhiên vẫn phải có thêm người. Mà đã có thêm người là phải chấm công, phải tốn công. Có nghĩa là nhìn chung là bạn vẫn chưa đủ tốt, mới phải có một người khác phải kèm, trả thêm tiền để bạn vào làm, mà vẫn phải trả thêm tiền cho một người khác kèm bạn, là một điều cực kỳ vô lý tại workshop. Anh nói điều kiện ở đây là workshop làm dịch vụ nha, không phải trung tâm đào tạo nha. Tại vì trung tâm đào tạo người ta có các huấn luyện viên và nhiều người khác kiểm soát chất lượng dịch vụ trong quá trình làm và các bài tập tình huống khác nhau. Còn đối với workshop, người ta không có chi trả điều đó cho bạn, bởi vì bạn không đóng tiền để đến workshop học, mà bạn đến workshop làm để bạn kiếm tiền. Đấy là góp ý của anh từ góc nhìn khách hàng và từ người quản lý, đúng không? Vậy quay lại câu hỏi của bạn C. Bạn C hỏi gì?
Dạ, bạn C hỏi là khi đã đi làm rồi, em muốn có thêm thời gian để rèn luyện kỹ năng, nhưng mà workshop thì lâu lâu mới có xe để đánh bóng, thì mình phải làm sao để điền vào ô trống được?
Vậy thì cái lỗi ở đây của bạn là lỗi về nhận thức. Khi bạn đi làm thì không có rèn luyện năng lực cho bạn nữa, bởi vì bạn phải có năng lực, bạn mới đi làm, bạn mới lấy được tiền của workshop, mới lấy được tiền của khách chứ, đúng không? Còn khi năng lực chuyên môn bạn chưa có mà bạn muốn khách hàng của workshop trả tiền cho bạn, workshop trả lương cho bạn để bạn được hưởng lợi ích là rèn luyện chuyên môn, có một cái gì đó nó hơi mâu thuẫn rồi. Người hưởng lợi ích ở đây là ai? Người hưởng lợi ích là bạn. Vậy theo em, người được hưởng lợi ích là bạn thì ai sẽ là người nên trả tiền cho cái lợi ích đó? Chính là bạn đó. Chứ sao bắt khách hàng trả tiền để bạn được rèn luyện chuyên môn? Làm sao bắt cái chủ workshop đó trả lương để bạn được rèn luyện chuyên môn của bạn? Hiểu không? Này. Vậy nếu mà bạn chưa có chuyên môn đủ để vào làm thì bạn phải đi học hoặc bạn phải đi thực tập nghề, và ở thời điểm đó bạn không thể lấy lương cao được. Bạn vừa muốn bạn có lương cao, bạn vừa muốn bạn có cơ hội tốt, bạn vừa muốn khách hàng tin tưởng bạn giao xe và giao xe nhiều cho bạn, bạn vừa muốn cạnh tranh tốt với những đồng nghiệp có chuyên môn cao hơn bạn. Bạn muốn quá nhiều thứ trong khi bạn có gì?
Bạn chưa có gì.
Điều đó quá mâu thuẫn thì dẫn đến là bạn được hưởng. Khi bạn đặt cái vấn đề như vậy là cái người hưởng lợi ích lớn nhất vẫn là bạn, và những người còn lại hưởng lợi ích nhỏ. Vậy tại sao? Tại sao bạn được hưởng lợi ích to, lợi ích lớn nhất mà tất cả mọi người đều phải trả tiền cho bạn? Điều đó quá phi lý và nó không thể tồn tại được. Dẫn đến không chủ workshop nào đưa xe cho bạn nên bạn ít việc. Tiếp theo, không có đội nhóm nào muốn kết nạp bạn bởi vì chuyên môn bạn kém nên bạn ít việc. Tiếp theo, không có khách nào muốn đưa cho một người không đủ chuyên môn làm mà vẫn phải trả đủ tiền nên bạn vẫn ít việc. Và khi bạn ít việc là bạn sắp bị đào thải khỏi môi trường đó rồi. Được chưa? Đấy. Vậy nếu bạn đang còn đi học việc hoặc đang còn đi học nghề, hãy suy nghĩ lại về cách nhìn nhận vấn đề của bạn đi. Còn nếu mà bạn đang đi làm, bạn ơi, hãy tỉnh giấc lên để tránh bạn bị thất nghiệp sắp đến rồi. Thất nghiệp ở đây hoặc bị đào thải ở đây là do bạn nhận định sai, bạn quyết định sai, bạn cư xử với đồng nghiệp, với chủ workshop và với khách hàng sai, chứ không ai sai với bạn cả. Được chưa? Đấy, đấy là góp ý của anh cho câu hỏi của bạn C.
Vậy anh cho em hỏi anh thêm một câu, đó là mình sẽ thay đổi điều đó như thế nào? Và anh có thể gợi ý những cái khóa học ngắn hạn hoặc là cái cách để các bạn có thể tự tạo điều kiện để nâng cao những kỹ năng đó không ạ?
Thực ra thì có nhiều cách khác nhau. Ví dụ như khóa học thì anh nghĩ trên thị trường cũng có nhiều rồi. Thì có một điểm, nếu mà mình chọn lựa phương án là khóa học á, thì các bạn đều cần phải biết, đó là một khóa học dù nó kéo dài đến đâu thì anh nghĩ các khóa học chăm sóc xe hiện nay đều không trên 3 tháng, nghĩa là dưới 3 tháng hết. Có nghĩa là khi bạn học khóa học thì bạn biết làm điều đó và có thể biết tất cả quy trình, tuy nhiên là bạn chưa có cứng nghề được. Vì một kỹ năng nó cần nhiều hơn 3 tháng, anh cho rằng từ 6 tháng đổ lên. Và bạn phải va chạm vào các tình huống thực tế, nó khác với tình huống khi đi học. Đấy. Vậy thì khi bạn học xong, nếu bạn chưa đi học á, thì anh cho rằng là bạn nên đi học đi, bởi vì học là cách nhanh nhất để giúp bạn rút ngắn cái thời gian bạn có thể biết làm, và rút ngắn thời gian bạn có thể kiếm ra tiền. Còn nếu mà bạn đang đi học thì bạn nên tìm chỗ thực tập đi. Vì sao? Vì chỗ thực tập nghề với các điều kiện khác nhau của cái workshop á, và với cái quy mô dịch vụ khác nhau, cũng như tại các địa phương khu vực khác nhau, nó sẽ cho bạn các trải nghiệm khác nhau để bạn có hiểu biết. Còn nếu mà bạn đang đi làm nghề mà bạn đặt câu hỏi này, anh cho rằng bạn nên chậm lại một chút để bạn suy nghĩ xem là cái thái độ của bạn với công việc nó có phù hợp ở thời điểm hiện tại chưa, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại đang là thời điểm suy thoái kinh tế, thì các workshop sẽ cắt giảm nhân sự rất mạnh mẽ, đặc biệt là những người đem về ít hiệu quả hoặc đem về ít giá trị, nói cách khác đem về ít tiền cho workshop mà họ vẫn phải chi lương. Đó chính là những người làm ít việc nhưng muốn hưởng lương cứng hoặc muốn hưởng được tiền và ngồi chơi, thì người ta sẽ cắt ngay và luôn. Còn nếu mà bạn đang ở trong một tập thể mà bạn cảm thấy bạn đang ít việc hơn đồng đội, hoặc bạn đang không được sếp giao nhiều việc, điều này cũng rất là nguy hiểm. Đó cũng là một trong những tín hiệu mà bạn phải xem xét xem là bạn có nên điều chỉnh điều gì đó hay không. Hãy gặp ngay người quản lý của bạn để hỏi điểm gì em nên thay đổi để có thể làm tốt công việc hơn, anh chị hãy cho em góp ý, anh chị sẽ cho ngay và luôn. Hoặc hỏi ngay những đồng nghiệp của mình điểm gì mà mình có thể thay đổi để cùng với đội nhóm và đồng nghiệp có thể làm ra hiệu suất cao hơn, trước khi đòi hỏi họ cho em những gì để em làm. Còn nếu không, em sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi rất sớm. Dù em đang đi làm, dù em đang đi thực tập, hay dù em đang đi học nghề, đều có kết quả như nhau.